Tôn giả Phú Lâu Na, vị giảng sư tài giỏi nhất. Tiếp theo phần 4. Công việc giáo hóa ở Yulona. Sau khi lạy từ giả Phật và đại chúng, Tôn giả Phú Lâu Na nhắm hướng Yulona thẳng bước. Tiểu quốc Yulona, đất đai khô cằn, dân cư nghèo khổ, khắp nơi chỉ toàn là núi cao, sông rạch. Toàn quốc không có một đô thị phồn hoa nào, cũng không có lấy một thôn trang dân cư trù mật. Nếp sinh hoạt của người dân gần giống như thời tiền sử. Bởi vậy, khi mới đặt chân đến xứ này, với tình huống này, Phú Lâu Na cơ hồ như không có cách gì để thực hiện sứ mệnh. Trước khi đến đây, Tôn giả đã chuẩn bị học phương ngôn thổ ngữ của dân Yulona. Nhưng trong công việc truyền giáo, ngoài ngôn ngữ ra còn đòi hỏi phải có nhiều điều kiện khác nữa. Giữa Tôn giả và dân địa phương, tuy vấn đề ngôn ngữ không trở ngại, nhưng chiếc bình bát và áo cà sa trên người của Tôn giả, đối với họ quả là những thứ gì thật là quái dị. Tôn giả biết rằng, đối với một nơi mà nền văn hóa còn quá lạc hậu như vậy, nếu không khéo léo thì không dễ gì khơi dậy trong dân chúng lòng tín ngưỡng đối với Phật Pháp. Nói cho họ nghe những giáo lý cao sâu mầu nhiệm chỉ là vô ích. Vậy cách tốt nhất và cấp thiết nhất hiện tại là giúp họ cải thiện nếp sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì công việc giáo hóa luôn luôn không thể thực hiện tách rời nếp sinh hoạt của quần chúng. Cho nên, tạm thời Tôn giả không bộc lộ cái thân phận sa môn của mình, mà chỉ đóng vai một vị y sĩ. Suốt ngày chỉ cầm cụi với công việc thăm bệnh và chăm sóc bệnh nhân. Phú Lâu Na có thể chữa trị được mọi chứng bệnh thông thường, và khi chữa bệnh, Tôn giả cũng nhiệt thành như khi hoằng pháp. Bất luận là làng xa, xóm gần, bất luận là sáng sớm hay đêm khuya, hễ biết nơi nào có người bị bệnh, thì dù có phải trèo non lội suối, Tôn giả cũng nhất định phải tới nơi để cứu chữa. Bởi vậy, bệnh nhân một khi trông thấy Tôn giả là vui mừng như thấy được vị cứu tinh, và nhờ đó mà bệnh dù nặng cũng được chống khỏi. Ngoài vai trò của một thầy thuốc, Tôn giả còn đảm trách cả công việc của một thầy giáo. Tôn giả dạy họ học những chữ nghĩa và học những lý lẽ của cuộc sống. Ban ngày Tôn giả dạy họ cách thức cày cấy gieo trồng, phương pháp sắp xếp công việc nhà cửa, cùng cách xử sự giữa mọi người trong gia đình. Buổi tối, Tôn giả tụ tập họ lại để chỉ bày những việc giữ gìn 5 điều răn cấm và thực hiện 10 điều lành. Bằng phương pháp đó, chẳng bao lâu, Tôn giả đã khiến cho rất nhiều người ở Yulona quy y Tam Bảo. Chính tại tiểu quốc này, Tôn giả đã thu nhận 500 đệ tử giỏi và đã kiến tạo 50 ngôi chùa.
Những đức tính của vị giảng sư. Đức Phật từng có huấn thị về 10 đức tính của một vị giảng sư. Đối với những 10 đức tính này, Tôn giả Phú Lâu Na lúc nào cũng thuộc nằm lòng và lấy đó làm kim chỉ nam để thực hiện trong suốt cuộc đời hoằng pháp lợi sinh. 10 đức tính ấy là 1. Hiểu rõ ý nghĩa của giáo pháp. 2. Có thể diễn nói cho người khác hiểu được. 3. Ở trước hạng thính chúng nào cũng không sợ sệt. 4. Nói năng hoạt bát, lưu loát, ứng đối không bị trở ngại. 5. Biết dùng phương tiện tùy theo căn cơ người nghe. 6. Trình bày theo thứ tự hợp lý để cho ai cũng có thể hành trì dễ dàng. 7. Tác phong nghiêm túc. 8. Cần mẫn và nhiệt thành. 9. Không thối chí nản lòng. Và 10. Nhẫn nhục nhưng đầy uy lực. Tuy tha phương giáo hóa, nhưng tâm niệm Phú Lâu Na không bao giờ xa rời Phật. Mỗi lần Đức Phật có duyên sự đặc biệt hoặc có cuộc pháp thoại quan trọng, Tôn giả dù ở xa ngàn dặm cũng cố gắng trở về tu viện để thăm hỏi Phật và tô bồi chi kiến. Lần này, sau khi hoằng hóa ở Yulona, Tôn giả cũng đã về tu viện đảnh lễ Phật. Đức Phật vừa thấy Tôn giả bước ra từ chỗ ngồi của đại chúng thì lòng tràn đầy hoan hỷ, liền mở lời khen ngợi. Phú Lâu Na đã về đấy ư? Như Lai và cả đại chúng đều mong nhớ Thầy. Việc hoằng độ của Thầy ở Yulona có được tốt đẹp không? Thầy đã giúp Như Lai rất nhiều trong việc tuyên dương chánh pháp, cả về phương diện thể xác lẫn tinh thần. Thầy đều biết bảo toàn, hoàn hảo để cho thân thể luôn khỏe mạnh và lòng tin tưởng nơi tâm bảo không hề bị lay chuyển. Lòng từ bi, đức điềm đạm và tài trí nơi thầy, phẩm hạnh, phong cách cùng thanh âm của thầy có thể nói không điều gì là không toàn vẹn. Phú Lâu Na, thầy đã làm cho Như Lai hoàn toàn yên tâm về công việc giáo hóa tại tiểu quốc Du Lâu Na. Ngừng một chút, Phật dạy tiếp. Này quý thầy, trong giáo đoàn Như Lai thì Phú Lâu Na xứng đáng được gọi là vị giảng sư số 1. Quý thầy cũng nên cố gắng giống như Phú Lâu Na sau này.
Không đồng ý với tôn giả Đại Ca Diếp. Thời gian trôi vô tình như dòng nước chảy, năm tháng đến đi vô thường như bánh xe quay. Hoa mùa xuân, trăng mùa thu, nóng mùa hạ, lạnh mùa đông, một ngày trôi qua rồi lại một ngày đến. Năm cũ đi rồi, năm mới liền theo. Cái ứng thân của Phật nơi thế giới ta bà này cũng theo năm tháng đổi thay, ấy mà ngày càng già đi. Cho đến một ngày kia, khi ở tuổi 80, Đức Phật đã nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi Na. Tất cả đệ tử vô cùng bi ai. Tôn giả Phú Lâu Na lúc đó đang hành hóa tại phương xa, nghe tin tức tốc dẫn đệ tử về thành Câu Thi Na để thọ tang. Nhưng khi tôn giả về đến nơi thì lễ trà tỳ kim thân của Phật đã hoàn tất từ lâu. Tôn giả đau xót vô cùng, nhưng rồi cũng tự an ủi rằng báo thân Phật tuy không còn, nhưng pháp thân Phật vẫn tồn tại, giáo pháp chính là Đức Phật. Được biết tôn giả Đại Ca Diếp đang cùng với 500 vị tỳ kheo tôn túc khác nhóm họp tại núi Kỳ Xà Quật để kết tập những kinh luật Phật đã dạy. Tôn giả liền đến đó xin tham dự. Đại chúng trông thấy Phú Lâu Na đều rất lấy làm hoan hỷ. Tôn giả Đại Ca Diếp nói: Thầy về thật đúng lúc. Đại chúng kết nạp giáo pháp của Đức Thế Tôn đã sắp xong và tin rằng thầy cũng sẽ đồng ý với đại chúng. Sau khi lắng nghe cẩn thận những kinh luật đã được đọc tụng, tôn giả phát biểu:
Thưa đại chúng, công việc kết tập giáo pháp của Đức Thế Tôn do đại chúng chủ xướng làm cho tôi hết sức kính phục. Hầu hết những điều đã được kết tập tôi rất đồng ý. Chỉ riêng ở tạng giới luật, phần nói về 8 điều liên quan đến cách ăn uống, thức ăn để qua đêm, thức ăn nấu riêng trong phòng ngủ của mình, thức ăn do tự mình nấu lấy, thức ăn không do cúng dường mà do tự mình đi lấy, ăn buổi sáng sau khi thức dậy, theo người ta lấy thức ăn đem về, những thứ trái cây tạp nhạc, các thứ ăn sản sinh ra từ trong nước ao tù. Đại chúng cho rằng tất cả 8 điều này đều bị cấm thì tôi không đồng ý, vì trái với bổn ý của Đức Thế Tôn. Nếu 8 điều này bị cấm chỉ thì sẽ có nhiều bất tiện cho tăng đoàn. Vả lại trước đây gặp những lúc gạo thóc đắt đỏ, vật thực khó kiếm hoặc xảy ra nạn đói thì Đức Thế Tôn cũng đã từng dùng pháp áp dụng 8 điều này. Tôn giả Ca Diếp nghiêm nghị trả lời: Thầy nói rất đúng, Đức Thế Tôn đã có lúc cho phép áp dụng 8 điều đó, nhưng chỉ những khi gặp những tình hình đặc biệt mà thôi. Thế là cuộc tranh luận xảy ra và chẳng có biện pháp nào giải quyết. Sau cùng thì tôn giả Phú Lâu Na nhượng bộ. Thế thì tôi không có cách gì khác. Từ nay tôi chỉ tự mình hành xử theo những điều mà chính trước đây tôi đã nghe và lãnh hội từ nơi Đức Thế Tôn, còn thì tùy quý sư huynh. Nói xong, tôn giả cáo biệt chúng hội, tiếp tục lên đường hành hóa. Về sau, tôn giả nhập diệp vào lúc nào, tại đâu, không ai biết được, và cũng không có cách gì để khảo chứng. Chúng ta chỉ biết được rằng sau khi Phật nhập diệp, tôn giả vẫn giữ nhiệt tình hoằng hóa như khi Phật còn tại thế. Nội dung cuộc tranh luận đối với tôn giả Đại Ca Diếp vừa rồi đã cho chúng ta thấy, trong khi tôn giả Đại Ca Diếp rất bảo thủ đối với Phật Pháp, thì tôn giả Phú Lâu Na lại có tư tưởng tự do, phóng khoáng hơn.